Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả quý Phật tử, thì hôm nay là ngày 31 tháng 10 năm 2021, kỳ tu học của tất cả quý Phật tử ở bên châu Âu. Hôm nay cũng là cái ngày kỷ niệm ngày thành lập 5 năm của bên Đạo Tràng Bảo Đăng. Quý vị có yêu cầu Thầy nói ít lời đến Đạo Tràng cũng như là tất cả quý Phật tử bên châu Âu. Thật ra thì mình thành lập một cái đạo tràng, một cái chùa thì cũng đã là rất là khó. Quý vị phải có tâm lắm quý vị mới làm được. Bởi vì là không ai mà muốn mang đến cái sự phiền phức cho mình. Ví dụ như quý vị ở nhà, quý vị tự tu thì nó khỏe hơn. Nhưng mà quý vị tổ chức cho mọi người cùng tu thì thấy là nó khó hơn nhiều lắm. Quý vị phải có tâm, đúng không? Ví dụ như ai cũng thích cái sự yên tĩnh. Nhà mình thì hai người, ba người, cái mình yên tĩnh mình tu thì thấy nó khỏe rồi. Đông người là thấy nó hơi phiền đó. Đừng nói nhiều khi con cháu trong nhà, nhiều khi tụ họp lại mình thấy vui, nhưng mà xong rồi là một bãi chiến trường luôn. Dọn dẹp mệt lắm. Người thân đó, đừng nói chi là cái người lạ. Một ngày thì được, hai ngày thì được, nhưng mà kéo dài hoài thì quý vị chịu không nổi, đúng không? Người phải lo đủ thứ hết. Khách khứa đến thì phải dọn dẹp nhà cửa, đủ thứ. Nên như vậy đó là cái mà nó rất là khó khăn. Nhưng mà tất cả quý vị có thể thành lập được đạo tràng để cho mọi người cùng tu, đó là cái tâm nó rất là lớn, chứ không phải là dễ. Thành lập ra một cái chùa để cho quý Phật tử đến để mà tu học cũng là cũng khó, cũng không phải là dễ. Nhưng mà cái vấn đề mà chúng ta có thể duy trì được lại là càng khó hơn. Đó là bởi vì đó là nhiều khi mình dễ thối tâm. Nói gì nói chứ quý vị cũng chưa phải là thánh giả, cho nên lúc đó thì tâm bồ đề mình phát mạnh lên, rồi cái mình ráng mình làm đủ thứ. Nhưng mà nó có phát hoài không? Nó có phát lên chút cái bắt đầu nó xìu 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 xuống phát không nổi. Nhiều khi á là ngày hôm nay nó phát, cái ngày mai cái nó không phát. Nên vì vậy mà nó cứ phiền não. Nên là lúc thì vui, lúc thì buồn, cộng với cái công việc nhà, công chuyện nhà nữa, cho nên là nó trở thành cái mà làm cho chúng ta bị trăn trở khó khăn. Chưa nói là quý vị mỗi người một tánh nữa, mỗi người một tánh là mỗi người một ý. Thầy nói đó là người ta nói là chín người mười ý, nhưng mà thầy thấy nhiều khi nhiều hơn. Có người á, một người không mà thấy hai ba ý luôn à. Hồi nãy là ý khác, cái hồi ý khác nữa. Hồi nãy mới ý kiến vậy, cái một chút nữa cái ý kiến khác nữa. Cho nên người nào cũng ý kiến á, mà mỗi người hai ba cái ý kiến thì cho nó chín người tới hai ba chục ý kiến luôn. Là cái nó trở thành cái mà nó làm cho mình hơi bị nhức đầu, hơi bị khó khăn trong cái vấn đề mà tâm lý. Ý kiến xong rồi á mà thuận theo á thì vui, không thuận theo thì sao? Không thuận theo thì phiền não, đúng không? Theo tôi á thì được, mà không theo tôi á thì phiền não. Mà phiền não làm sao? Phiền não thì muốn rời khỏi đạo tràng, đúng không? Bây giờ muốn giữ người sao? Phải đi năn nỉ, đúng không? Năn nỉ thôi, thông cảm bỏ qua đi, rồi từ từ hạ hồi phân giải rồi. Mình quên mình vì Phật pháp, vì chùa, vì tự viện, vì đạo tràng rồi vân vân. Rồi đó, rồi cứ đi hết dỗ người này dỗ người kia. Còn nếu không dỗ thì sao? À, thôi đi luôn à, chỗ này không tu được đi tu chỗ khác. Cho nên chính vì vậy mà nói là nó cứ lúc thì nó lên, lúc thì nó xuống. Vậy đó. Không bao giờ nó nằm yên chỗ hết. Cuộc đời nó vậy mà. Cho nên đó là nó có lên có xuống thôi. Nhưng mà quan trọng là cõi lòng của chúng ta không có bị cái ảnh hưởng nhiều về cái chuyện nó bên ngoài. Mỗi người quý vị phải ráng nỗ lực tu hành. Bởi vì chúng ta tu là tu cho bản thân thôi, chứ không có phải là tu cho ai hết. Nhiều khi mình tu mình khoe, giống như là mình tu cho người ta vậy đó. Tôi tu dữ lắm à, ngày thời khóa tu miên mật à, công phu tọa thiền tụng kinh làm đủ thứ, giỏi lắm à. Nên rồi cái nhiều khi mình bị cái ngã, cho nên thầy thấy là có những cái những người mà mới tu thì thấy ít ngã hơn, mà tu lâu rồi cái ngã nó cao lắm. Bởi vì nghĩ mình khá hơn ngày xưa, mình khá hơn ngày xưa. Ngày xưa tôi dở lắm, bây giờ tôi khá hơn, tôi tốt hơn nhiều. Nhưng mà cái sự tốt đó không phải là để hãnh diện với bản thân, mà tốt đó lại đi khoe hơn thua với người khác. Hai cái ha quý vị, tốt để cho mình vui, mình quan hỷ, mình sửa đổi những cái dở của mình. Còn tốt để khoe, để cho mình thấy mình hơn người ta, bởi vì người ta xấu hơn mình. Hai cái nó khác nhau. Nếu mà mình khoe mình hơn thua đó, là đó là cái bản ngã, không có lợi lạc gì hết. Mà nó là cái mà nó mang đến phiền não cho mình rất nhiều. Quý vị tu một thời gian rồi quý vị thấy chỉ còn một mình thôi. Bởi vì ai cũng là người xấu hết, còn có một mình là người tốt. Là quý vị phải sống một mình, nó là như vậy đó. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta cũng không thể nào hòa nhập được một cái đạo tràng được, cũng không thể nào hòa nhập được một cái cộng chúng, để rồi chúng ta mới có thể phổ độ được chúng sanh. Nếu mà tu cho bản thân mình là tu ích kỷ, tu để mà phổ độ chúng sanh, đó mới thật sự là cái tâm của Phật, tâm của Bồ Tát. Mà Phật Bồ Tát muốn như vậy. Bởi vì ở Phật Bồ Tát tâm nguyện là muốn là cho Phật Pháp lưu truyền và phổ độ chúng sanh. Các vị cũng biết là không phải chúng sanh nào cũng có nhân duyên với Phật với Bồ Tát cả, mà nhân duyên trộn lẫn với nhau. Thí dụ như mỗi người có một cái nhân duyên với nhau. Phật Bồ Tát thì nhập Niết Bàn lâu rồi, còn chúng sanh xung quanh mình á, chỉ có mình mới quen thân thôi, mình mới có một cái cộng duyên thôi. Mình không độ thì ai độ đây, đúng không ạ? Cho nên quý vị thấy trong cuộc đời của chúng ta đó, mình trải qua cũng gặp cũng nhiều cái nhân duyên, nhưng mà cái người khai ngộ cho mình á, hầu như chỉ có một hai người thôi. Khai ngộ mà có thể mà giúp mình tấn tu, giúp mình có thể mà khai sáng được cái huệ mạng của mình chỉ một hai người. Nếu mà trên đời này không có một hai người đó, mãi mãi mình cũng ở trong lu mờ, nói thẳng là như vậy. Có nhiều người á, mình nói vị đó là cao tăng thạc đức, nhưng mà khi mà quý vị ngồi nghe hay là được trò chuyện rồi, quý vị không có cảm được cái gì lạ như vậy. Thế nhưng mà có một vài chú tiểu nhỏ nhỏ hay một vài người bình thường nói một vài câu mình nghe mình giác ngộ được, lạ như vậy, mới nói đó là cái nhân duyên. Thưa quý vị, đó là đối với Phật Pháp thì mình có thể là quý vị lên trên mạng quý vị nghe hết tất cả băng kinh quý vị biết, mình tưởng là mình có duyên, mình duyên, thật ra đó không phải là duyên. Đó là sự tìm hiểu thôi. Cái duyên khế ngộ là cái duyên nó mong manh lắm. Thiện tri thức của mình đó, nó mong manh lắm, chứ không có phải là ai cũng là thiện tri thức của mình. Người thiện tri thức không phải là cái người đó là giỏi tài cao đức rộng tu lâu, mà thiện tri thức là có khả năng khai ngộ cho mình. Đây gọi là thiện tri thức. Mỗi người chúng ta đều có một cái nhân duyên. Mỗi người của chúng ta đều cũng có thể là thiện tri thức của một chúng sanh nào đó mà có thực sự có nhân duyên với mình. Thế nhưng mà mình nhiều khi mình chỉ hạn chế ở nơi mình thì không nên. Đó là vậy đó. Cho nên mà tại sao mà Ngài A Nan Ngài phát nguyện mãi mãi ở trong đời ngũ trược ác thế vì chúng sanh mà quên mình để phổ độ chúng sanh? Bởi vì Ngài nghĩ là còn rất nhiều chúng sanh đang cần Ngài, còn rất nhiều chúng sanh đang chờ đợi. Chúng ta cũng như vậy thôi, còn rất nhiều người đang chờ chúng ta. Quý vị dù là sơ phát tâm hay là quý vị đã là người phát tâm mạnh rồi, mình có một cái vai trò lớn. Bởi vì quý vị là những người Phật tử có duyên mà có thể ngồi trong cái đạo tràng, mặc cái áo lam, ngồi để mà nghe pháp, mà có thể tấn tu, quý vị có duyên lắm rồi. Trong khi đó bao nhiêu người khác, bao nhiêu chúng sanh khác không biết gì hết. Chúng sanh nhiều khi trong cái tầm mắt của mình chứ không những người xung quanh. Quý vị mà lên mạng rồi đi lên coi những cái nước châu Phi, những cái nước Ấn Độ, những cái cuộc sống mà nó đông đúc nhộn nhịp đó, quý vị nhìn bằng cái ánh mắt mà từ bi và yêu thương đi, quý vị thấy rất là tội nghiệp. Họ cứ lao sao lộn xộn quay quần trong cái cuộc sống thôi. Rất nhiều chúng sanh 7-8 tỷ người trên trái đất này đó, quý vị nghĩ lại bao nhiêu người mà có thể hướng đến đạo, có thể mà hướng đến con đường mà nó thiện lành? Không có. Rất là ít thôi quý vị, ít lắm. Mà quý vị có thể ngồi ở đây mà có thể mà hướng thiện được, phát được bồ đề tâm, thì đó là những cái rất là hy hữu. Cho nên á, là cái vai trò trách nhiệm trên đôi vai của người đệ tử Phật rất là nặng. Thầy ông nói là cái người xuất gia luôn cả người cư sĩ tại gia. Ai hiểu Phật pháp đều là có vai trò. Giống như thầy đang giảng kinh Di Ma Cật, Ngài Di Ma Cật phổ độ rất nhiều người, là một cư sĩ thôi mà phổ độ rất nhiều chúng sanh. Vì vậy mà chúng ta phải ý thức được cái vai trò của mình, bỏ quên đi những cái mà nó phiền muộn xung quanh. Những phiền muộn nó không đáng có, những cái phiền muộn mà nó mang đến phiền não và khổ đau, để rồi chúng ta hoàn thiện chính mình. Thật sự á, quý vị muốn cho mọi người thật sự tốt thì bản thân của chúng ta phải là không còn tham sân si và phiền não, phải dẹp được cái đó. Mình phải hoàn thiện chính mình để rồi mới phổ hóa và phổ độ chúng sanh. Ai cũng đau thương, ai cũng khổ sở, ai cũng phiền não, chứ không có ai mà tốt lành hoàn toàn cả. Mà mình thấy người ta phiền não, người ta đau khổ, người ta có những cái tâm hành không đúng, những người đó đau khổ hơn mình. Người mà có những cái tâm ác, người mà có những niệm ác, họ khổ hơn mình nhiều lắm. Nhưng mà để mà cho tốt cái mình nói mình phải chặt chém người ta, mình phải xua đuổi người ta, hay là mình phải làm một cái gì đó cho nó cảm giác như vậy thì nó mới tốt. Nhưng mà thật ra nó không phải, đạo nó không vậy. U quật ma la mà ác như vậy mà Đức Phật cũng dùng từ bi để phổ độ. Cho nên vì vậy đó là mình chưa thể độ được người khác, mình phải tấn tu thôi. Mình phải nỗ lực tu hành, mình phải thật sự mình là người hoàn thiện cả. Khi mình là người hoàn thiện rồi đó, tự nhiên họ hổ thẹn thôi. Ai cũng vậy hết á, ai cũng có những cái tâm niệm xấu và ai cũng có những cái tâm niệm lành. Đủ duyên thì tâm niệm lành của họ phát khởi, đủ duyên tâm niệm ác của họ sẽ phát khởi. Vì cớ sao mà tâm niệm ác họ phát khởi? Bởi vì mình chưa đủ lành. Nếu mà mình đủ lành thì mình tạo cái nhân duyên để cho họ khởi được cái tâm thiện lành. U quật ma la đó, gặp những người khác là chỉ chặt chém thôi. Thế nhưng mà gặp Đức Phật thì phải quỳ gối. Đức Phật ngài không có thần thông, dù không dùng thần thông, mà ngài chỉ có lòng từ. Ngài thật sự là ngài là người tốt, cho nên người ta đến người ta quỳ gối. Hai cối con voi say đó, gặp ai cũng chà đạp, gặp ai cũng quấn, cũng hút hết. Gặp Đức Thế Tôn phải quỳ gối, bởi vì nó hiểu ra được người này mới thật sự là thương yêu nó, và người này thật sự là thiện lành. Là như vậy đó. Chúng sanh điên cuồng, chúng sanh phiền não, thì mình phải thật sự là mình tỉnh, mình phải thật sự là mình là người giác ngộ, thì mới có thể phổ độ và giúp đỡ người khác được. Những người mà quý vị có thể gặp được, những người mà quý vị có thể thấy được, những người quý vị đã nói chuyện được, thưa quý vị, những người đó là những người có nhân duyên với mình rất nhiều đời. Một cái miếng nước, một cái miếng cơm đều đã là cái nhân duyên rồi. Nhất ẩm nhất chát giai do tiền định đó. Ngồi cùng xe, ngồi cùng thuyền đã là có duyên nhiều đời. Mình ở trong một cái đạo tràng, ở trong một cái ngôi chùa, thưa quý vị, đã là một cái nhân duyên kinh khủng lắm. Nếu thật sự mà chúng ta chối bỏ hết tất cả những người xung quanh mình, thì chúng ta đã đánh mất đi một cái vai trò bổn phận của mình rất là lớn. Đó là mình là đệ tử của Phật, những người đó có duyên với mình, mà mình để cho họ ra đi, để cho họ không còn ngoài cái tầm mắt của mình, để cho họ không thể nào tu học được. Đó là cái lỗi của chúng ta. Cũng như vậy đó, mỗi lần mà ở đây mà mỗi Phật tử mà họ không vui cái họ đi, tại bạn cũng thấy mình là người rất là có lỗi. Bởi vì mình không có đủ đạo đức, mình không có đủ cái phước lành, mình không có đủ cái nhân duyên để mà cảm hóa và phổ độ họ. Hổ thẹn mình lại ráng tu thêm nữa, ráng nỗ lực thêm nữa. Vậy đó, vậy thôi. Nhưng mà mỗi người có một cái nhân duyên, mình cũng không nói được, nhưng mà phải cố gắng nỗ lực mỗi ngày. Thật sự mình phải hoàn thiện cho chính mình. Khi mà mình đã hoàn thiện nó đủ rồi thì tự nhiên sẽ cảm hóa hết tất cả mọi chuyện xung quanh. Nó là như vậy. Giống ngày xưa ở Bảo Trơn, nó là một cái mảnh đất rừng, một cái mảnh đất rừng cỏ gai sỏi đá. Nhưng mà nếu mà mình á là chỉ bình thường thôi, mình không có một cái tâm để mình làm trở thành một cái tự viện cho nó đúng nghĩa, rồi mình cũng không có chịu mà làm cho có một cái khung cảnh cho nó an lành, nhẹ nhàng một chút, thì bây giờ cũng là rừng cây sỏi đá thôi. Thì như vậy đó, rừng cây sỏi đá gai góc cũng giống như là phiền não của mình, phiền não của chúng ta. Nhưng mà nếu mà mình có cái tâm lành thì tự nhiên tất cả rừng cây sỏi đá đó nó tan biến hết. Cũng như bây giờ là xung quanh rừng cây rồi thầy làm sạch sẽ hết. Đó là cái bên ngoài dễ làm, mà bên trong thật sự mới là khó làm. Nhưng mà chỉ cần mình có cái tâm tốt, mình có cái tâm lành, thì tự nhiên sẽ chuyển hóa được hết tất cả mọi người xung quanh. Đó vậy thôi, mà phải là có tâm lành. Nhưng mà đó không phải là quy về một người, mà phải nói là tất cả chúng ta. Giống như bây giờ đạo tràng mà quý vị muốn hưng thịnh á, không phải là một vị trưởng đạo tràng không, mà là tất cả mọi thành viên, mọi người, bởi vì mỗi người có một cái nhân duyên khác nữa. Một người mà có nhân duyên nó 3 người, 4 người, 10 người thì 30-40 người rồi. Nó vậy đó. Nhưng mà chúng ta cứ phó thác à, đạo tràng của ổng chứ mắc mớ gì tôi, đạo tràng của họ mắc mớ gì mình, đến chơi một chút thôi, về. Không nên hân thành. Bởi vì á, mỗi người chúng ta đều là chủ đạo tràng, mỗi người chúng ta đều là những người có thể phổ độ chúng sanh. Chỉ cần có cái tâm lớn, lòng ham tu là quý vị làm được rất là nhiều việc, rất là cái nhiều việc rất là phi thường. Mới nói là nó bình đẳng, không hơn kém vậy đó. Cho nên người ta cứ nói là ồ, chùa đó là thầy, chùa đó là cô, mình không dính gì hết. Mỗi quý Phật tử đến chùa, mỗi quý Phật tử đến đạo tràng, mỗi người đều là chủ hết, đều là trụ trì hết, trụ trì bản tâm của mình, trụ trì cái cảnh giới của mình. Và quý vị đều có khả năng hóa độ chúng sanh riêng hết, người nào cũng có khả năng đó. Mỗi người có một cái nhân duyên để mà hóa độ chúng sanh. Thì như vậy đó, mình làm được như vậy đó là ổn. Cho nên đó, mình phải tinh tấn, tinh tấn cho bản thân mình, tinh tấn cho mọi người xung quanh, đúng không? À, chứ tu một thời gian cái thế là mình giải đãi đó, mình đi xuống. Bởi vì mình không có xác định được cái vị trí và vai trò của mình nó như thế nào. Khi nào mà quý vị mà xác định được cái vị trí và vai trò của mình là quý vị nỗ lực tu hành mạnh mẽ lắm, không có giải đãi nữa. Thì bởi vì đó là chúng ta thường thường là khi mà có cái công việc nào nó hơi bận chút là quý vị hay quên tu lắm. Cho nên mình phải sắp xếp thời gian. Một tháng tu học ở đạo tràng một lần, thì ở nơi tư gia của quý vị đó là phải tu học mỗi ngày. Mỗi ngày đều phải tu hành, mỗi ngày đều phải tụng kinh, mỗi ngày đều phải hành thiền hết. Thì như vậy nó mới đúng. Bởi vì đó, nhiều khi mình không nghĩ, bây giờ quý vị á, là có nhiều sức khỏe, có thể ngồi tu được, mà mình không có lo tu. Đợi đến khi mà mình già bệnh rồi, mình tu là tu không được. Nó là như vậy đó. Quý vị biết mình càng lớn tuổi chừng nào là cái ngã chấp của mình nó càng lớn chừng đó, và tinh thần của mình nó sẽ yếu. Khi tinh thần mình nó yếu rồi đó, tu hành nó khó dữ lắm. Nó khó hơn cái lúc mà quý vị còn khỏe, nó khó hơn là lúc mà quý vị mà còn cái sức khỏe còn trẻ nhiều lắm. Nghiệp nó nặng, bệnh thì nó nhiều, ngã chấp thì nó cao, hỏi sao mà tu. Nhưng mà bây giờ mình còn khỏe thì thôi mình ráng mình tu hành. Bởi vì khi mà tu hành mà quý vị vui được trong việc tu hành đó, là nó trở thành một cái món ăn tinh thần mà quý vị thấy không thể nào thiếu trong đời sống của mình. Nhiều khi mỗi ngày mình ăn 3 bữa để nuôi cái cơ thể, nhưng mà còn cái tinh thần của mình đó, ít khi nào mình để ý, ít khi nào mà mình nhớ để mà mình lo. Rồi đến khi mà vô thường mà nó đến rồi, mình trở tay đâu có kịp. Cho nên đó là cái mà vấn đề chúng ta là phải gắng nỗ lực tu hành, xây dựng đạo tràng và phổ độ chúng sanh. Đó là cái vai trò, bổn phận và trách nhiệm của mình. Thì ở đây thì quý vị cũng có đặt một cái câu hỏi cho thầy, là trong cái câu kinh là có câu kinh là thị pháp trụ, pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Ở đây nó là thị pháp. Thị là gì? Người ta nói thị là chỉ, chữ thị trong chữ Hán đúng là chữ chỉ, mà pháp tức là chỉ ra các pháp, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình hiểu theo chữ nghĩa là hiểu nó lại không khế hợp được với kinh điển, mà cái chữ thị tức là phải hiểu theo cái nghĩa là thị là bây giờ ngay đó, mà cái pháp là ngay nơi pháp, là thị pháp, tức là ngay nơi pháp. Ngay nơi pháp trụ mà dừng lại. Trụ là không phải nắm giữ nha. Khi mình nói trụ là mình phải nắm giữ là không được. Trụ tức là dừng lại. Ví dụ như bây giờ mình gặp một cái cơn gió, một cái cơn gió nào mà nó rất là mạnh, nó thổi hết tất cả mọi cái nó đi, nhưng mà mình kiếm cái cây nào đó mình ôm được, mình ôm được không cho gió thổi đi, đó là tôi trụ lại được rồi đó. Tôi trụ lại được, bởi vì nhờ có một cái để cho mình giữ á, mình trụ lại được, mình không bị gió thổi đi. Còn cái vô thường nó thay đổi giống như những cái ngọn gió, nhưng mà mình trụ được tức là mình không bị vô thường nó thay đổi, cho nên mình dừng lại được, gọi là trụ. Cho nên mới nói rồi, đến nói cái câu là vô trụ đó. Vô trụ tức là không trụ luôn, tức là trụ mà lại là không có trụ luôn, dừng lại mà không có tướng dừng lại, gọi là vô trụ. Chứ không phải là không trụ là nó bay luôn. Vô trụ không phải là nó bay luôn, mà trụ mà lại là không có tướng dừng trụ, tức là không có kẹt ở nơi cái pháp mình đang có. Cho nên ở đây nói là thị pháp là ngay nơi pháp mà dừng lại, mới thấy được pháp vị, tức là mới thấy được hương vị của các pháp. Thì thấy là Phật pháp thì cái câu kinh nó rất là đặc biệt, rất là hay. Cho nên trong cái câu kinh hay điều nói chữ là như thị đó. Như thị, như là như như, thị tức là ngay bây giờ thôi. Ngay bây giờ thì quý vị mới thấy được cái chữ như như. Còn nếu mà không ngay bây giờ thì sẽ không bao giờ có được chữ như như. Cho nên mới nói đó, mình tu mà quý vị càng tìm thì nó lại là càng xa là vậy. Bởi vì á, là cái như đó nó là cái mà nó hiện hữu xung quanh chúng ta, nó tràn ngập hết tất cả mắt tai mũi lưỡi của mình. Cho nên mới nói là cái người khát nước mà ở giữa dòng nước mà cứ nói mình khát nước đó, chỉ cần hả miệng ra là nước tràn vô đầy miệng rồi. Mà cũng như vậy á, mình cứ đi tìm chân như, nhưng mà không ngờ chân như nó tràn ngập cả mắt tai mũi lưỡi của mình. Mở mắt ra là thấy như, tai nghe tiếng cũng như, mũi ngửi mùi cũng như, lưỡi nếm vị cũng như, tâm mình đối với muôn pháp cũng như, đối với phiền não vọng tưởng cũng như. Vừa thấy pháp là đã là như rồi, nhưng mà quý vị theo pháp, vừa thấy phiền não thì đã là như rồi nhưng lại theo phiền não. Vừa thấy tham sân si đã như rồi mà lại theo tham sân si. Vừa nghe âm thanh đã như rồi lại theo âm thanh để phân biệt. vừa thấy muôn cảnh muôn duyên đã như rồi, đủ rồi, không chịu, phải chạy theo sắc trần để làm chi? Cho nên vì vậy mà mình đã bước qua phạm vi lớn của mình, để rồi mình chìm trong luân hồi sanh tử. Cho nên mới nói là ở nơi mình là không có luân hồi sanh tử, thưa quý vị. Tại vì quý vị đi nó hơi xa, cho nên là mình mới bị rơi vào trong luân hồi sanh tử. Chứ còn ngay đây thì không có luân hồi sanh tử. Ngay đây là đã đầy đủ, ngay đây đã tràn ngập chân như, đã tràn ngập pháp vị, tức là thấy được muôn pháp đều an lành cả, nhẹ nhàng và trong sáng. Từ nơi trong sáng nhẹ nhàng này là tràn đầy cái niềm vui, tràn đầy cái hoan hỷ, tràn đầy cái công đức. Quý vị vô chùa nào cũng thấy là có tượng Quan Âm, tượng Di Lặc, là khi tu rồi nó tràn ra vậy đó. Ở trong là Phật Thích Ca, ở ngoài là Quan Âm, Di Lặc. Tu nó tràn ra, tràn ra từ bi, tràn ra hỷ xả. Phật Di Lặc là từ bi hỷ xả, đúng không? Quan Âm là từ bi hỷ xả, Phật Di Lặc cũng là từ bi hỷ xả. Tràn ra ngoài đó, tràn ra ngoài cái khuôn mặt của mình, trong tâm mình là Phật Thích Ca, tràn ra ngoài là Phật Di Lặc, Phật Quan Âm. Mặt mình lúc nào cũng từ bi, mặt mình lúc nào cũng hoan hỷ, mặt mình lúc nào cũng hỷ xả. Quý vị có tràn ra chưa? Hay là nó tràn ra thứ gì? Tu mà cái mặt cứ nhăn nhăn không là tràn ra gì, đúng không? Mình như vậy đó là mình không có tràn ra được. Ngày xưa mà khi mà đọc trong cái bản kinh A Hàm đó, nói là Đức Phật Di Lặc tôn ngài sau này ở dưới cây Long Thọ mà thành Phật, bởi vì Đức Phật Thích Ca thọ ký. Nghe vậy cái là bây giờ quý vị tranh thủ tu theo cái pháp Di Lặc. Ở Mỹ nè, bên Tắc Xịt nó cũng có một cái ông đó, ổng nói ổng là tiền thân của Di Lặc, người ta theo dữ lắm à, mặc áo trắng không à. Ổng là cái người có thể thông tin được với Đức Di Lặc xuống để mà dạy đời á, nhiều người theo lắm, kể cả người xuất gia cũng theo nữa, bởi vì nó sắp tới Đức Phật Di Lặc ra đời rồi, cho nên phải tranh thủ, chứ không thôi không có duyên mà gặp. Nhưng mà quý vị đã hiểu sai. Trong kinh nói như thế này: đến khi nào Phật pháp diệt tận, con người ta tạo 10 cái nghiệp ác, tuổi thọ còn có 10 tuổi, tất cả cầm cây cỏ gì đều có thể là binh khí để mà sát hại lẫn nhau. Rồi có những người họ giác ngộ, nói tại sao mình phải chịu khổ như vậy. Họ mới phát hiện ra bởi vì do mình tạo 10 nghiệp ác, cho nên vì vậy đó họ mới lên trên núi, họ mới ở, họ tu 10 nghiệp thiện. Thì khi họ tu 10 nghiệp thiện rồi, tuổi thọ họ tăng dần, tăng đến 84.000 tuổi, thì lúc đó Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Cái gì thấy lâu chưa? Nhưng mà thầy mới phát hiện ra một chuyện nè. Quý vị nghĩ là trên cái quả đất này tuổi thọ con người ta được bao nhiêu? Từ khi thành lập cái quả đất này cho đến bây giờ, mấy ngàn năm về trước cho đến nay, tuổi thọ của con người ta không quá 100, không quá 100. Và cái cõi này tuổi thọ nó là như vậy thôi. Diêm Phù Đề là tuổi thọ nó chỉ là như vậy thôi. Quả đất này chỉ là như vậy. Quý vị thấy tất cả những cái con vật gì đó cũng sống chứng chừng đó thôi à. Trừ có những cái con vật mà nó đặc biệt, nó sống dài trăm năm, nhưng mà dài trăm năm thì nó cũng không có là gì hết so với 84.000 tuổi, đúng không ạ? Và nói về cái con người không quá 100 tuổi, cũng có người sống trăm mấy, nhưng mà sống dưới 100 là bình thường, không quá 100 tuổi. Thì làm sao mà có chuyện mà 84.000 tuổi, đúng không ạ? Nhưng mà chỉ có một cái cõi trời có thể sống 84.000 tuổi, đó là cõi trời Đấu Xuất. Tuổi thọ chúng dân ở đó sống 84.000 tuổi. Thì như vậy trong kinh ý nói là cái người mà tu thập thiện mà hướng Phật thì tuổi thọ tăng lên 84.000 tuổi, nghĩa là khi chết ở cõi này sanh lên cung trời Đấu Xuất. Tuổi thọ 84.000 tuổi thì mới gặp Đức Phật Di Lặc ra đời. Đây là cái sự giới thiệu của Đức Phật Thích Ca thôi. Tụi con muốn gặp Đức Phật Di Lặc ra đời thì phải tu hành 10 điều thiện, hướng Phật, phát Bồ Đề tâm thì mới thể vào cung được cung trời Đấu Xuất, thì mới thấy được Đức Phật Di Lặc ra đời. Đó là như vậy. Đó là theo như sự tướng mà mình diễn giảng thôi, không nói về cái sự tánh. Sự tánh chút nói, đúng không hả? Cho nên cái cõi này mà để chờ Đức Phật Di Lặc ra đời là không có. Phải nói nếu mà thật sự á, mà cái cõi này có Đức Phật Di Lặc ra đời thì cũng phải 100 tuổi thôi. Không thể nói là 84.000 tuổi, 84.000 tuổi được. Không ai mà cõi này không có cái chuyện đó. Cho nên vì vậy đó, là bởi vì là chúng sanh sợ. Sợ là cứ lo xa đó. Sợ là sau này là không có Phật Pháp, không có Phật tiếp nối. Cho nên Đức Phật nói vậy để cho chúng sanh yên tâm thôi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu như thế này, ai cũng là cái người đệ tử Phật, ai cũng là cái người có thể là tiếp nối Phật Pháp hết. Không phải là Đức Di Lặc mà chúng ta. Quý vị tu giỏi đi, quý vị phát được cái tâm lớn, tâm Bồ Tát, thì đến một lúc nào đó cái công đức nó đầy đủ, một đời, hai đời, mười đời sau quý vị cũng ra đời, quý vị cũng thể phổ độ chúng sanh y như là Đức Phật Di Lặc thôi. Chúng ta cũng có Phật Di Lặc, chứ không phải là có một ông Phật Di Lặc thật để mà ra đời. Cho nên mới nói là chư vị Bồ Tát là hóa thân của bản tâm. Chỉ có một cái Phật duy nhất là Phật Thích Ca Mâu Ni biểu tượng cho Phật Pháp Thân của mình. Từ Phật Pháp Thân của mình hiện ra chư vị Bồ Tát là Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền. Thì khi mà một cái vị mà ra đời mà đầy đủ được cái từ bi hỷ xả, đó là gọi là Di Lặc. Bây giờ mà quý vị mà có từ bi hỷ xả, quý vị gọi là Di Lặc, quý vị gọi là Quan Thế Âm. Cho nên á, sau này á, là quý vị thấy là cứ nói là Quan Âm thị hiện ở chỗ này chỗ kia, bên Trung Quốc, Ngũ Đài Sơn đủ thứ. Người ta đâu có biết, các vị đâu có tự xưng mình là Quan Âm đâu. Nhưng mà người đời tôn xưng, người đời tôn xưng là bởi vì cái vị đó có từ bi hỷ xả, vị đó là hiện thân của Bồ Tát. Giống như Quan Âm thị kính cũng như vậy. Một người có đủ sức nhẫn nhục, có đủ sức từ bi và trí huệ vượt hơn chính mình, khi mà chết rồi người ta tôn xưng đó là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, thực sự không phải là một vị Quan Âm thực sự xuất hiện. Là như vậy. Quý vị mà có đủ cái trí huệ, quý vị ra đời, quý vị có trí huệ, quý vị có thể làm được những việc phi thường. Khi bỏ thân rồi người ta bảo quý vị là Văn Thù Sư Lợi. Quý vị có thể thực hiện được lục độ vạn hạnh, quý vị có thể phổ độ chúng sanh, bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định đầy đủ, tự thân mình tu mà có thể phổ độ được chúng sanh, vận dụng được đủ mọi phương tiện. Khi mà quý vị chết, người ta gọi quý vị là Phổ Hiền Bồ Tát, bởi vì quý vị là hiện thân của Phổ Hiền, chứ không phải là có một vị Phổ Hiền thiệt mà ra đời. Cũng như vậy, sau này Đức Phật Di Lặc ra đời không phải là vị Phật ở trên cung trời Đấu Xuất, Mà tất cả người nào mà có thể đầy đủ được cái từ bi hỷ xả ra đời, có thể phổ độ được chúng sanh, người ta nói đó là hiện thân của Đức Phật Di Lặc. Ở nơi chúng ta cũng có, mình làm được. Cho nên là không chờ Đức Phật Di Lặc là sau này ở dưới cây long thọ ra đời. Cái đó là tu theo sự tướng thôi, đó là mê hoặc chúng sanh. Bởi vì có nhiều vị cứ phái làm mình làm giáo chủ đó, cứ lập ra tông, lập ra phái đồ để cho người ta tôn xưng rồi đó, mê cái vụ đó, ham danh ham lợi thôi. Là đã dẫn nguyên một cái đám Phật tử, những cái người mà cứ tin tà đó, rồi mới chạy theo rồi tạo nghiệp, tu hành cái gì? Còn hướng tâm ra ngoài sao mà tu? Bây giờ kể cả mà quý vị hiểu Phật pháp rồi, bây giờ mình hướng Phật cũng sai nữa. Mà phải là hướng Phật tâm, chứ không phải hướng Phật bên ngoài. Quý vị hướng về Phật Thích Ca, Phật Di Đà đều sai hết. Hướng về cõi tịnh độ cũng sai luôn. Mà phải trở về Phật tâm. Bởi vì bản nguyện của chúng sanh là khai thị chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật, chứ không phải Đức Phật ra đời để cho người ta tôn xưng, người ta cầu nguyện mình. Nếu mà ra đời để cho người ta tôn xưng, người ta cầu nguyện mình ấy, thì ra đời làm chi? Không xứng đáng để cho mình lễ lại. Nói thẳng là như vậy. Các vị không có muốn như vậy, không muốn để cho chúng ta chỉ cầu xin mà lễ lại, mà chỉ muốn cho chúng ta giác ngộ được bản tâm, phát được lòng từ bi, phát được lòng hỷ xả, đầy đủ cái sự quan hỷ, đủ cái tâm Bồ Tát phổ độ chúng sanh. Đó là cái tâm nguyện của Phật, tâm nguyện của chư vị Bồ Tát. Đó là như vậy đó. Mình làm được như vậy là Phật quan hỷ lắm. Mình mới là xứng đáng đệ tử Phật, gọi là truyền đăng tục diệm đó, tiếp nối Phật pháp phổ độ chúng sanh. Làm được những cái việc đó thì nó phi thường lắm. Đừng đưa chúng sanh vào cái con ngõ cụt, đừng đưa chúng sanh vào cái chuyện mà mê tín dị đoan, không nên. Những người theo đó là những người không có cái trí huệ, không có hiểu đúng chánh pháp, không hiểu được tâm ý của Đức Phật mà tự xưng mình là đệ tử Phật, quê lắm. Không nên. Thà mình không hiểu, hiểu mà hiểu đúng. Thà mình không làm, làm mà đúng chánh pháp. Thì như vậy đó, là nó ít thôi, vài người thôi hiểu được đúng chánh pháp cũng mừng rồi, cũng đủ rồi. Nhưng mà quan trọng ở nơi tất cả chúng ta, lúc nào cũng phải nỗ lực, lúc nào cũng phải tu hành, lúc nào cũng phải là mình phải thực hiện những cái gì mà nó thật sự là nó đúng, đúng với bản tâm của mình. Đó là ở nơi pháp mà dừng lại thì mới tận hưởng được hương vị của muôn pháp. Cũng như vậy đó, một cái âm thanh, nó chỉ là một cái âm thanh nhẹ thôi, một tiếng lá rơi nhẹ thôi, mà quý vị nghe từ cõi lòng của mình, từ cái tâm trong sáng của mình, cái âm thanh đó trở thành âm thanh rất là vi diệu. Phật pháp vi diệu là như vậy. Tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi mà lắng lòng mà nghe, hạnh phúc nó tràn ngập cả cõi lòng của mình. Nói ồ, chân như thật ra nó chỉ bên tai mình thôi. Mở mắt ra thấy muôn pháp vạn duyên mà lại là không theo duyên gì hết. Thấy đẹp, xấu, hư dở gì của người khác mình biết thôi. Còn không thì mấy quý vị trở thành cái mà quý vị thấy nhiều quá, rồi suy luận nhiều quá, suy diễn nhiều quá, rồi mất đi cái bản vị của muôn pháp. Tự mình làm khổ mình, tự mình làm phiền não thôi, chứ còn muôn pháp họ chỉ như vậy thôi. Mình có như thế nào đi nữa thì pháp thì cũng vậy, cũng đâu có thay đổi gì. Mà chính là mình là cái người vướng mắc, chính mình là cái người mà phiền não và khổ đau. Cho nên là ở nơi mắt của mình thấy muôn duyên muôn cảnh chỉ là thị pháp thôi, ở nơi pháp thôi mà dừng lại thì mới cảm được những cái niềm vui, mới cảm được những cái an lành. Thấy bông, thấy hoa, thấy cảnh, thấy người cũng vậy. Thấy cái gì cũng vui, thấy cái gì nó cũng đẹp lạ. Đẹp không phải là nó so hơn cái xấu, mà nó đẹp cả cõi lòng của chúng ta. Nhìn sắc mà tâm an lành, gọi là kiến sắc mà minh tâm, thấy cảnh mà tâm mình nó trong sáng, nghe âm thanh mà tâm mình được trong sáng. Đó là cái mà nó tràn ngập tất cả ở nơi đây, ở nơi sáu căn này, ở nơi muôn duyên này, là nó đầy đủ hết. Tu chỉ trở về chỗ này thôi, đừng đi quá xa, đừng đi xa quá, đúng không? Mình càng xa thì nó lại càng mờ mịt hơn. Quê hương của chúng ta là ở nơi đây, quê hương là cái cõi lòng. Nhưng mà có một cái quý vị nghe nói ở đây, cho nên quý vị tìm ở đây là ở đâu, còn hỏi nữa, đã ở đây mà còn ở đâu, đã ở đây mà còn ở đâu chi, ở đây thì hỏi chi nữa, đúng không? Mà ngồi đó cái nát, ủa thầy nói ở đây mà biết ở đây là ở đâu ta, rồi sao có, đúng không? Đã nói ở đây mà còn hỏi chi, ở đây là tất cả rồi, không cần phải hỏi, mà chỉ là cái cảm nhận thôi. Một nụ cười bất diệt còn mãi không bao giờ quên. Cho nên có nhiều người đó là họ vui chứ cái tâm nó an lành, lòng họ hoan hỷ, mà gọi là hoan hỷ mà không có nguyên nhân, vui mà nó không có điều kiện của cuộc sống của con người. Không phải người khác mang niềm vui đến cho mình, không phải cuộc đời mang niềm vui đến cho mình, mà chính mình cảm được niềm vui từ cõi lòng của mình, mà không nói cái vui nó từ đâu, và không nói cái tâm nó là ở đâu. Bởi vì đã ở đây thì không cần hỏi là ở đâu, ở đây là tất cả. Đó là cái chỗ mà chúng ta cảm nhận được. Như vậy là tự nhiên là cảm nhận được Phật, cảm nhận được Bồ Tát, cảm nhận được cảnh giới nó an lành, nó thênh thang. Đó là như vậy. Câu thứ hai là thế gian tướng thường trụ, là khẳng định lại là thế gian này, là các tướng của thế gian là nó không có thay đổi, chỉ có cõi lòng của mình mới thay đổi mà thôi. Còn các pháp nó chưa bao giờ nó thay đổi. Quý vị nghe vậy quý vị thấy là cái bông đầu tiên là nó tươi, rồi nó cũng là đến lúc nó héo đi, mình lúc còn nhỏ, rồi đến lúc mình lớn đi, rồi đến lúc mình già đi, rồi đến lúc mình chết đi. Nó đâu có thường trụ đâu, đúng không ạ? Mà nói là thế gian tướng thường trụ là sao? Thật sự thế gian muôn pháp nó không có sanh già bệnh chết, muôn pháp nó không có thay đổi, mà do mình thay đổi. Bởi vì khi mình còn trẻ, mình thấy mình trẻ. Khi mình lớn lên, mình tiếc nuối tuổi trẻ, cho nên mình nói ngày xưa mình trẻ, bây giờ là mình nó hơi lớn rồi. Đến lúc mà tóc bạc hoa râm, mình thấy là bắt đầu mình già rồi. Mình nói giờ tôi già rồi. Đến lúc mình lão, mình đi học nổi, mình nói bây giờ mình sắp chết rồi. Nhưng mà các pháp có nói vậy không? Thưa không có nói vậy. Bởi vì nếu mà không có người trẻ thì quý vị sẽ không, những người già sẽ không nói là tôi già, đúng không ạ? Bởi vì có trẻ, cho nên do sự phân biệt mà mình mới thấy mình già. Bởi vì có sanh cho nên mới có tử, do sự phân biệt cho nên mình mới có tử. Nhưng mà nếu mà quý vị thấy không sanh thì có tử không? Không sanh không tử, không luân hồi, đúng không ạ? Sanh tử xưa nay là quyển mộng, quyển mộng mà đâu có sanh, đúng không ạ? Quý vị thấy quý vị có sanh không? Không có sanh. Duyên hợp tạm có gọi là sanh. Quý vị thấy có chết không? Hết duyên nó rã, tạm gọi là tử. Sanh tử xưa nay đều là mộng. Thì như vậy mới nói là không có sanh tử. Bây giờ cái trọng đại nhất là sanh lão bệnh tử không có, thì quý vị nghĩ là các pháp thế gian này có không? Pháp thế gian nó không có. Những cái mình thấy được đều là tướng thường trụ, không có thay đổi, mà do cái quan điểm của mình mới có sự thay đổi. Mình tự vì mình thấy có bông nó tươi, mình mới thấy có bông nó héo. Mà không bông không tươi thì héo đâu có, đúng không ạ? Cuộc đời nó cũng vậy đó. Cho nhiều khi người ta nói cõi này sao mà nó nhanh quá, mới mấy mươi năm mà già nó lụm cụm rồi. Nói vậy để sách tướng hàng hậu học thôi, hàng sơ phát tâm, thấy vậy để mà ráng tu. Nhưng mà khi tu mà giác ngộ rồi mới thấy là vô thường nó không có. Cho nên mới nói là không có khổ tập diệt đạo đó, tức là không có tứ đế, không có khổ, không có tập, không có diệt, cũng có đạo gì cả. Bởi vì các pháp vốn dĩ là như, nó vẫn là thường hằng, nó vẫn là không thay đổi gì hết. Mới nói là tâm như, cảnh cũng như, thì sẽ không còn thiếu và dư. Đúng là tâm như, cảnh như, tâm thanh tịnh, cảnh giới thanh tịnh, tâm ô nhiễm, cảnh giới ô nhiễm. Cho nên tài mạng mới nói đó, thật sự mình phải là chuyển tâm của mình trước thì cảnh nó tự nó chuyển theo. Bởi vì cảnh nó không thật, các pháp nó như thôi, không nói là tốt xấu thiện ác gì hết. Chỉ cần tâm mình thanh tịnh, cảnh giới thanh tịnh, không có gì hết. Hôm qua mình rất là phiền não, mình rất là thù ghét người ta, hôm nay tâm mình nó thanh tịnh rồi, mình thấy người ta cũng không có gì đáng ghét hết. Hôm qua mình thù người khác, hôm nay tâm mình thanh tịnh rồi, mình thấy người đó không đáng mình thù, mà người đó là mình người đáng thương. Nó là như vậy đó. Thương ghét chỉ là cái quan điểm thôi. Mới nói thế gian này người nào cũng dễ thương, người nào cũng là Phật, người nào cũng là Bồ Tát. Nếu mà quý vị thấy người nào cũng là Phật, người nào cũng là Bồ Tát, là tâm của mình á là Phật là Bồ Tát rồi. Tâm của mình á là như rồi, an lành lắm. Cho nên mới thấy được như vậy. Cho nên á là lấy cảnh duyên để đọ vào cái lòng mình. Bữa nào mình phiền não bực dọc người thân của mình, mình phiền não bực dọc cái hoàn cảnh của mình, là lúc đó tâm thái của quý vị không được yên, tâm thái của quý vị không được an lành. Quý vị ngồi thiền, niệm Phật, tu hành, làm cõi lòng của mình đó cho nó trong sáng lên một chút, thì mình sẽ thấy cái hoàn cảnh nó sẽ sáng hơn, mọi người sẽ sáng hơn. Thì như vậy mới nói đó, là thật ra mọi người không có tối, nhưng mà cõi lòng của chúng ta đang tối. Hoàn cảnh nó không tối, mà bởi vì trong lòng của chúng ta không thắp được cái ngọn đèn trí huệ. Ngọn đèn trí huệ thắp lên thì hoàn cảnh của mình sẽ sáng hơn, ngôi nhà của chúng ta sẽ sáng hơn. Giống như trong căn nhà tối mà không có đèn thì nó tối dữ lắm, mà thắp đèn lên thì nó sáng. Hoàn cảnh cuộc đời cũng giống như một cái ngôi nhà tâm của mình vậy đó. Mình thấy cái hoàn cảnh mình nó quá đen tối, gặp quá nhiều cái chướng duyên, nghịch cảnh, cái khó khăn, là quý vị biết là mình đã quá tối, mà thêm chữ thui nữa, gọi là tối thui đó. Thắp lên cái ngọn đèn trí huệ đi, tự nhiên hoàn cảnh của mình nó thay đổi. Thì như vậy đó, hoàn cảnh thay đổi, tâm mình thay đổi, hoàn cảnh nó sẽ thay đổi. Còn nếu nhờ hoàn cảnh để cho tâm mình nó thay đổi, là bây giờ là quý vị đang theo duyên và theo cảnh, đang bị trầm luân rồi. Không phải. Cho nên là tất cả chúng ta phải cố gắng, nỗ lực tu hành để cho đạo tràng của mình nó được hưng thịnh. Mà quan trọng hơn là đạo tràng ở cõi lòng của chúng ta phải được hưng thịnh, thì cái đạo tràng bên ngoài mới hưng thịnh. Còn nếu mà trong lòng của tất cả quý vị không có cái đạo tràng thanh tịnh, thì đạo tràng ở bên ngoài có cũng như không, không đáng nói, đúng không ạ? Phải là cõi lòng của chúng ta, mỗi người chúng ta có một cái đạo tràng riêng. không phải là cái đạo tràng bên ngoài. Quý vị thành lập được cái đạo tràng là quý vị thành lập được một cái cõi lòng trong sáng. Trong đạo tràng đó có Phật, có Bồ Tát, có từ bi, có hỷ xả. Quý vị làm được như vậy là Phật pháp hưng thịnh. Quý vị đi vào hãng, quý vị làm, gặp bao nhiêu người khác mà quý vị mang yêu thương và từ bi đến cho họ, mang trí huệ đến cho họ, là quý vị ở chỗ nào cũng là đạo tràng của quý vị, chứ không phải là đến cái nơi đó mới gọi là cái đạo tràng. Di Ma Cật đi vào chợ, đi ra đường, đi vào chỗ làm việc, chỗ nào ai hỏi đi từ đâu ra, ổng nói tôi đi từ đạo tràng ra. Vậy đó, bởi vì tâm ngài là có đạo tràng, đi chỗ nào cũng là đạo tràng hết, chỗ nào cũng hưng thịnh hết, chỗ nào cũng vui, chỗ nào cũng an lành hết. Đó là quý vị thể hiện được một cái người Phật tử xứng danh đó. Đi đâu cũng mang Phật pháp đến cho người khác, không phải là từ cái lời nói của mình mà từ cái tâm hồn của chúng ta. Chứ còn nói không quớt đâu, nói người ta ghét. Mình càng nói người ta nói mình nổ. Nhưng mà quý vị thể hiện được cái tâm của Phật, tâm của Bồ Tát rồi đó, là bảo đảm quý vị làm được nhiều những việc nó rất là phi thường. Cho nên chúc cho quý vị tu hành tinh tấn, đạo tràng hưng thịnh, Phật pháp sương minh, thì như vậy đó là đầy đủ ý nghĩa. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý vị hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.